Cầm hạnh phúc có 8 chuyện.
Hạnh phúc chắc 2.
2.
Thứ 2.
Ma vương chế ngự thôn dân. 374. Nếu mà con chọn chuyện thứ tư ấy, thì nó có tựa đề là đừng nhìn say đắm nữ nhân. Bài kệ là vui thay chúng ta sống. Vui thay chúng ta sống. Không gì gọi của ta. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc. Ta sẽ hưởng hỷ lạc. Như chư thiên quang âm. Quang có dê. Như chư thiên quang âm. Ma vương chế ngự thôn dân. Đây là câu chuyện một trong các nạn của Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn ở tại một ngôi làng của Bà La Môn Panchasala, chuyện này liên hệ đến Ma vương. Một hôm, Đức Phật quan sát căn cơ của dân làng Bà La Môn nọ và nhận thấy có 500 cô gái trong làng có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàn. Ngài bèn đi đến gần làng ấy. Bây giờ vào ngày lễ, các thôn nữ đi đến gần bờ sông tắm. Tắm xong, các cô trang sức nhiều vòng tay vòng chân đi về làng. Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn đi vào làng khất thực. Ma vương khống chế toàn bộ dân làng, khiến cho không ai cúng dường Thế Tôn, dù chỉ một muỗng nhỏ. Phật ra khỏi làng với cái bát rỗng, bát trống không. Ma vương đứng ở cổng làng hỏi: "Này Sa Môn, ông không nhận được gì hết à?" Đức Phật trả lời: "Này ngươi, hiện thân của xấu ác, vì sao ngươi sắp đặt để ta không khất thực được gì?" Ma vương nói: "Thôi được lắm, thì Sa Môn, ông hãy trở vào làng khất thực lại." Khi nói như thế, Ma vương thầm nghĩ: "Nếu mà Cù Đàm trở vào trong làng, ta sẽ dùng quyền lực của ta khiến dân chúng vỗ tay, cười vào mặt ông ấy và làm mọi trò chế giễu." Khi đó, các cô gái về đến cổng, thấy Đức Phật, họ dừng lại đảnh lễ và đứng qua một bên. Ma vương nói với Đức Phật: "Thế Tôn, ngài không xin được chút thức ăn nào, chắc là đói bụng lắm." Đức Phật nói: "Này Ma vương, dù cho ngày hôm nay ta có bị quấy rầy, ta vẫn an lạc như ở cõi trời quang âm." Ngài mới nói bài kệ: "Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta. Ta sẽ được hưởng hỷ lạc như chư thiên ở trời quang âm." Quang âm thiên. Đến đó là hết câu chuyện, mà cũng là người ta kêu một trong các nạn của Đức Phật đi khất thực. nguyên một làng mà không được, không được một sự cúng dường nào hết. Thì trong này nói cái nguyên nhân tại sao Đức Phật lại đến làng đó, bởi vì có 500 cô gái trong làng có thể chứng Tu Đà Hoàn. Nhưng trong câu chuyện này không nói đến chuyện chứng đó, mà nói đến chuyện mà vừa. Thì có thể nằm ở cái đoạn các cô gái về đến cổng thấy Đức Phật, họ dừng lại đảnh lễ và đứng qua một bên. Đấy, thì chỉ có cái chỗ đó, và không biết là Đức có cô đó có nghe pháp gì nữa hay là chỉ có hành động đó. Nhưng mà ở trong này nói chuyện mà vương chế ngự và Đức Phật nói lên phải tụng pháp. Thế mình sống đừng có cái gì gọi là của mình hết, kể cả cái thân này. Cái thân này cũng đừng có thấy nó là của ta, thì mình sẽ hưởng được cái an lạc chư thiên quang âm thiên. Quang âm thiên là thuộc cõi sắc ở thiền thứ mấy hả?
Nhị thiền,
nhị hay tam?
Nhị thiền.
Mà trời thứ mấy? Ở nhị thiền, mỗi một tầng thiền nó có ba tầng trời. Thì Quang Âm Thiên là, con nói ở nhị thiền là trời thứ mấy? Google không có hả? Hả? Địa tạng có. Không lẽ giờ mở địa tạng coi sẽ hỏi con đây sẽ thứ mấy? Chưa tìm ra.
Thứ hai của sắc giới. Thiền thứ hai của sắc giới.
Nhưng mà nó là nhị tầng, tầng nhị thiền, nhưng mà mỗi thiền nó có ba tầng trời. Mỗi một cái sơ thiền cũng ba tầng trời, nhị thiền cũng ba tầng trời, tam thiền cũng ba tầng trời, tứ thiền cũng ba tầng trời. Là tầng thứ hai. À, đúng không? Cha ra rồi hả? À, tầng thứ ba, tầng cao nhất của nhị thiền. Đúng rồi. Tầng thứ nhất là gì? Thiểu. Thiểu quang thiên. Thiểu quang thiên hay thiếu quang thiên thì thiểu. Thì con cứ nhớ là quang, nhưng mà ít quang thì là sẽ là tầng thấp nhất. Rồi đến vô lượng là nhiều. Vô lượng quang thì là dĩ nhiên tầng thứ nhì. À, quang âm thiên là tầng cao nhất. Bởi vì còn có cái niềm vui, còn có cái vui là hỷ, còn có cái lạc, cái sướng là lạc. À, cho nên còn có cái vui sướng như vậy á. Cho nên là nó ở trời nhị thiền, lên đến tam thiền nó chỉ còn có lạc thôi. Cho nên đây Đức Phật nói ta sẽ hưởng hỷ lạc. Cho nên là ở trời nhị thiền là hai cái cảm thọ hỷ lạc đó, nó có mặt ở đó ở mức độ rất cao. Như chư thiên quảng âm. Thế nên ở đây mình tu tập để mình thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà con người phải thấy là khổ đau. Thì tất cả cái khổ đau mà mình thấy ra nó là chân lý, nó kêu là khổ đế. Còn mình thấy ở trong này, Đức Phật diễn tả, đó là những cái an lạc, mà nó chưa phải là đến mức độ cứu cánh, là niết bàn giải thoát. Thì trong đó là mình có những cái quán tưởng về không có ngã sở. Không có ngã, không có ngã sở. Mà khi mà mình mà chưa đạt đến cái mức độ cứu cánh của cái quán tưởng á, thì có thể nói rằng là mình cũng đạt được những cái lợi ích vô cùng trong cái đời sống này. Cho nên người ta mà chịu khó áp dụng cái đạo Phật thì mình mới thấy được cái lợi lạc. Thấy được cái lợi lạc. Cái lợi lạc đó là mới cũng ở trong cái nghiệp tu thôi. Chứ nó chưa phải là quả báo. Cho nên mình nên ứng dụng quán một cách chân thật. Kể cả khi mình quán không cái gì, mình quán cho nó chân thật. Cái tâm của mình nó phải thực sự là không, là mình cũng phải là không, nó thực sự nó là như vậy. Thì có quán như vậy á, thì nó cũng ra rất nhiều cái lợi lạc, cái kết quả lợi lạc khi mà chưa đến cái cứu cánh, là cái quả báo thật đó. Nên đây Ma Vương là muốn chế giễu Đức Phật. Ma Vương những cái có nhiều người, những cái vị mà họ có cái tính chất là thuần túy thực tiễn thôi đó, thì họ cho là Ma Vương này nó cũng chỉ là những cái tâm tưởng đó, nó khởi lên. Cũng như khi mà Ma Vương đến phá Bồ Tát là Đức Phật đó, dưới gốc cây Bồ Đề, có nhiều vị họ viết rằng là đó là những cái tâm tưởng negative trong tâm của mình, trong tâm của Phật nó khởi lên. Thì bây giờ đến lúc này là Đức Phật đã thành Phật rồi, thì mình mà giải thích như vậy là trong tâm Đức Phật có khởi lên, có khởi lên những ý tưởng gì đây? Họ giải thích là thực ra không có Ma Vương thật ở bên ngoài, nó đều là những cái bên trong nội tâm của mình. Bây giờ Đức Phật đó, là chính giác rồi, toàn giác rồi, thì làm sao mà khởi lên cái gì nữa? Bây giờ nếu những người đó người ta vẫn sẽ nghĩ rằng là, ví dụ có lúc Ma Vương nói với Đức Phật là Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn đi, Thế Tôn đừng có thuyết pháp nữa. Thì Đức Phật mới nói là Như Lai có thuyết pháp thì Như Lai cũng là Như Lai, Như Lai không thuyết pháp thì Như Lai vẫn là Như Lai. Thì lúc bây giờ lại một cái tâm trạng nào đó ở trong nội tâm Đức Phật khởi lên, nếu là sở thích người đó đến chỗ đi khất thực không được này, thì cũng có một cái gì ở bên trong nó khởi lên, rồi kêu cái đó là Ma Vương. Thì mình nghe là mình thấy nó không được rồi đó. Anh gì đấy? Rồi đâm ra là sự tu hành của Đức Phật sẽ đến cái gì nó cũng là độc diễn hết rồi. Đó, mà mình biết đấy, đó là một cái nhìn mà nó không có phải là ở đâu xa đâu. Cái nhìn đó phần nhiều là của những cái vị, của những vị sư mà phần nhiều học giả, vị sư học giả hay viết như vậy, bên Tích Lan hay có cái nhìn như vậy. Cho nên giờ không lẽ bây giờ con nghĩ sao, lẽ giờ thí dụ con đi khất thực xong không được thì hết cái con buồn, thành ra cái tâm buồn phiền nó là ma vương. Đó, họ nghĩ nó vậy. Cái buồn phiền rồi các con là một vị nổi tiếng, trưởng lão nổi tiếng, cái con bèn thấy quê. À, không lẽ vậy hả? Thành ra cái thấy quê đó là sự chế giễu của ma vương ấy. Rồi, mình khắc thực mà không được gì hết, thấy đằng xa có một sa di đi tới, bình bát nó đầy tràn. Thấy quê, không lẽ mà Đức Phật mà có cái tâm vậy để mà mình nói nó là ma vương hả? Xong rồi khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi Đức Phật mệt mỏi, Đức Phật chán rồi, Đức Phật thối thất rồi, Đức Phật thôi đừng thuyết pháp nữa, đó là ma vương á. Là cái nhìn của mấy cái vị nó vậy á. Cái đó là ma vương á, ma vương á. Cho nên Đức Phật bèn chế ngự những cái tâm đó của mình, bảo là mình thuyết hay không thuyết thì mình cũng là mình. Tại sao mình nghĩ những cái quan điểm đó mình thấy nó rất là thế tục. Đôi khi là những cái người nho sĩ của đạo nho thôi, những cái người nó đạo đức thế gian nó còn không có mấy cái đó nữa, làm sao mà nói là Đức Phật có mấy cái đó, mà đã một bậc giác ngộ rồi. Cho nên cái quan điểm đó, con bao giờ tự nhiên hứng lên muốn là nhà trí thức thì nó mới mở tủ để tìm sách đọc, mà gặp mấy cái quyển sách của mấy vị sư tiến sĩ Tức Lan đó, phần nhiều hay có quan điểm như vậy, nhiều hay như vậy. Thế ra nhận xét một ít như vậy. Ai gì được phải.